biết rằng bệnh ung thư rất đau đớn. Ông nói, lúc tôi niệm Phật thì cảm thấy không đau. Cho nên toàn cả gia đình đều niệm. Niệm được 3 ngày, Phật đến tiếp dẫn thì ông vãng sanh. Cư sĩ Cung Chấn Hoa đem chuyện vãng sanh của ông cho Quảng Đại tường tận nói cho tôi nghe. Hiếm có ở chỗ nào là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh cũng ở chung một nơi cùng với Bổ Sứ Bồ Tát và các bậc thượng thiện nhân trong Cực Lạc thế giới. Bổ Sứ Bồ Tát là những vị nào? Là những vị, là những bậc Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, vân vân. Mỗi ngày ở cùng một chỗ với Bổ Sứ Bồ Tát, bạn nghĩ xem, bạn còn có thối chuyển hay không? Không bao giờ thối chuyển nữa. Thầy dạy là A Di Đà Phật và mười phương chư Phật Như Lai. Bất luận bạn muốn học kinh giáo gì, đều có chư Phật đến giảng dạy. Cho bạn, đến truyền thọ cho bạn. Chư Đại Bồ Tát và Bổ Sứ Bồ Tát cùng với bạn là đồng học, cùng với bạn học chung một chỗ. Hoàn cảnh tu học tốt như vậy, bạn đi đâu mà tìm? Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ. Nếu bạn thật sự liễu giải chân tướng sự thật này, thì tất cả sự vật trong thế gian này có cái gì đáng được cho chúng ta lưu luyến đâu? Không cần nói cõi nhân gian này. Cho dù là Đại Phạm Thiên Vương và Mê Thủ La Thiên Vương cũng giữ bạn không được. Bạn quyết định không một tơ hào lưu luyến, muốn đến Cực Lạc thế giới. Càng mau càng tốt, càng sớm càng hay. Còn có cái gì mà không buông xuống được chứ? Nếu còn có một việc gì không buông xuống được thì bạn không thể đi được. Tất cả đều phải buông xuống hết. Không có việc gì mà không buông xuống được. Tiếp theo một đoạn cũng là những lời khai thị của Đại sư Ngẫu Ích rất rõ ràng. Chúng tôi xin đọc đoạn khai thị này. Nghiên cứu giáo đạo, tức là căn cứ theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhược thị phàm phu, tắc phi sơ quả đẳng. Tức là bạn là phàm phu, không phải là thánh nhân. Bạn là phàm phu, đương nhiên nhất định không phải là sơ quả. Bạn chưa chứng được địa vị này. Nhược thị nhị thừa, tắc phi Bồ Tát. Tức là bạn không phải Bồ Tát. Nhược thị dị sanh, tắc phi đồng sanh tánh đẳng. Cái gì gọi là dị sanh? Là quyền giáo Bồ Tát. Cái gì gọi là quyền giáo Bồ Tát? Tức là những Bồ Tát chưa kiến tánh. gọi là dị sanh. Dị tức là cùng với Phật khác nhau. Khác nhau như thế nào? Là vẫn còn dùng tâm ý thức thì cùng với Phật khác nhau. Phật không dùng tâm ý thức. Phật đã chuyển thức thành trí, cho nên quyền giáo Bồ Tát vẫn còn dùng tám thức, chưa có lìa khỏi tám thức. Tám thức đang làm chủ. Chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát đã chuyển tám thức thành bốn trí. Là bốn trí làm chủ, không phải tám thức. Như Lai là bốn trí, Pháp Thân Bồ Tát là bốn trí, cho nên gọi là đồng sanh tánh. Đồng sanh tánh tức là trong Thiền Tông Trung Quốc thường gọi là minh tâm kiến tánh. Như Lai minh tâm kiến tánh, những vị Bồ Tát này cũng là minh tâm kiến tánh, các ngài là đồng sanh. Nếu chưa minh tâm kiến tánh thì gọi là dị sanh. Chúng sanh trong cửu pháp giới đều là dị sanh tánh. Cửu pháp giới đều là Bồ Tát, đều là quyền giáo Bồ Tát. Quyền giáo Bồ Tát là thuộc trong tứ thánh pháp giới. Bên ngoài tứ thánh pháp giới là lục đạo. Tứ thánh pháp giới là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật. Phật trong thập pháp giới cũng là thuộc về dị sanh tánh, không phải đồng sanh tánh. Đồng sanh tánh thì ra khỏi thập pháp giới. Những vị đồng sanh tánh trụ trong nhất chân pháp giới, còn với chư Phật Như Lai ở chung một chỗ, họ chỉ là một pháp giới, gọi là nhất chân pháp giới. Còn vị sanh tánh trụ trong thập pháp giới. Tiếp theo là nói liệp đẳng tắc đại vọng, tức nghĩa là hạng phàm phu đột nhiên biến thành Pháp Thân Bồ Tát, đó là đại vọng ngữ. Không thể nói như vậy được. Bạn hãy xem rõ ràng là Cực Lạc thế giới có nói hạ phẩm đều là cùng với Bổ Sứ Bồ Tát ở chung một nơi. Đây không phải là vượt lên ngang hàng sao? Sự việc này rốt cuộc là thế nào? Cho nên nói pháp môn Tịnh Tông là nan tính chi pháp. Nhưng bạn dùng phương pháp của giáo hạ mà suy luận thì không thể được. Phàm phu làm sao có thể ở cùng một nơi với Bổ Sứ Bồ Tát và Đẳng Giác Bồ Tát? Đâu có cái đạo lý này. Lại xem tam bất thối. Từ trên tam bất thối mà nói, niệm bất thối là đồng sanh tánh, không phải dị sanh tánh. Niệm bất thối là Pháp Thân Bồ Tát, là nhất chân pháp giới. Trong thập pháp giới chẳng có. Hành bất thối phi cận kiến đạo. Tức là hành bất thối là địa vị kiến đạo. Đoạn này ở phần trên chúng ta đã đọc qua. Trong Viên Giáo Đại Thừa, Bồ Tát thuộc địa vị thập tính, chứng được nhị bất thối, tức là vị bất thối và hành bất thối. Nhưng Sơ Quả Tiểu Thừa họ chứng được vị bất thối, nhưng hành của họ còn thối chuyển. Cho nên hành bất thối không chỉ là địa vị của kiến đạo. mà là cũng thuộc về bậc Bồ Tát của Viên Giáo Đại Thừa, không phải là Bồ Tát thông thường. Vị bất thối phi thị phàm phu, tức là mức độ thấp nhất của vị bất thối là sơ quả tiểu thừa. Họ đã chứng được thánh vị, họ không bao giờ chuyển trở lại phàm phu. Tiến bộ tất xả cố sinh, tức là địa vị của bạn khi đã thăng lên thì cái xưng hô cũ không còn nữa. Thế như bạn đã chứng được Tu Đà Hoàng, trước khi chưa chứng được Tu Đà Hoàng bạn còn là phàm phu, đã chứng được Tu Đà Hoàng thì không gọi bạn là phàm phu mà gọi bạn là Tu Đà Hoàng. Nếu bạn lại thăng lên một cấp nữa, chứng được nhị quả Tư Đà Hàm thì không gọi bạn là Tu Đà Hoàng. Sau khi thăng lên một cấp, cách xưng hô trước thì không còn nữa, đã bỏ đi. Như chúng ta đang đi học, học tiểu học thì gọi là học sinh tiểu học. Học xong tiểu học thì lên trung học, không gọi bạn là học sinh tiểu học mà gọi là học sinh trung học. Sau khi học xong trung học thì lên đại học, không gọi bạn là học sinh trung học mà gọi là sinh viên đại học. Cái xưng hô trước thì không còn nữa, đã bỏ đi. Đây là pháp thế gian, là pháp tắc thế gian. Điều này chúng ta cũng không khó hiểu. Hãy xem trong cực lạc thế giới, cực lạc đồng cư, nhất thiết câu phi, nhất thiết giai thị, thật là không thể nghĩ bàn. Phàm thánh đồng cư độ ở trong cực lạc thế giới, phàm phu và thánh nhân cùng ở chung một nơi. Giống như cùng chung một phòng học vậy. Học sinh tiểu học, học sinh trung học, sinh viên đại học, sinh viên viện nghiên cứu, tất cả đều cùng một lớp học. Lớp học này rất đặc biệt, thật là không thể nghĩ bàn. Bạn nói họ là sinh viên đại học trong lớp của học sinh tiểu học. Bạn nói họ là lớp học của học sinh tiểu học nhưng trong lớp có sinh viên nghiên cứu. Bạn phải nói làm sao là nhất thiết câu phi, nói sao cũng không đúng. Chỉ có thể nói đây là một phòng học cùng học một lớp, không thể nói lớp học của tiểu học hoặc là lớp học trung học hoặc là lớp học đại học, không thể nói như vậy, gọi là nhất thiết câu phi. Cũng có thể nói trong phòng học này có đại học, có trung học, có tiểu học. Gọi là nhất thiết câu phi, thật là không thể nghĩ bàn. Trên thực tế, nền giáo dục của trong Phật môn, các pháp sư đại đức giảng kinh thuyết pháp, tức là cái tình hình này. Thính chúng rất nhiều, năm nay chúng tôi dự định vào ngày 15 tháng 5 sẽ đến thành phố Kuala Lumpur ở Mã Lai Á, ở bên đó sẽ tổ chức một đại hội hoằng pháp. Ngày 17 bắt đầu giảng thuyết. Cư sĩ Lý Kim Hữu bảo với tôi rằng thính chúng có khoảng chừng 20.000 người, 20.000 người cùng ở trong một hội trường. Ở trong hội trường này nhất định là có người trình độ tiểu học, có người trình độ trung học, có người trình độ đại học, có người trình độ thạc sĩ, có người trình độ tiến sĩ, đều cùng chung một chỗ, tức là cùng chung một phòng học. Chúng ta cùng chung với mọi người học tập. Một lớp học như vậy, tức là nhất thiết câu phi, nhất thiết giai thị. Trong Phật môn gọi trường hợp này là đại giảng tòa. Cái gọi là đại giảng tòa có nghĩa là bao gồm tất cả mọi trình độ không đồng, cũng bao gồm tất cả những tuổi tác khác nhau. Những người đến nghe giảng có các em mười mấy tuổi, cũng có các ông lão tám chín chục tuổi, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Đây là đại giảng tòa. Lúc chúng tôi học kinh giáo, thầy Lý thường bảo với chúng tôi rằng giảng đại giảng tòa rất khó. Khó ở chỗ nào? Cái khó ở chỗ không dễ gì khế cơ. Bạn phải biết giảng pháp gì cho hợp với mỗi tầng lớp, hợp với mỗi trình độ không đồng, hợp với mỗi ngành nghề không đồng. Họ nghe rồi đều sanh lòng hoan hỷ, thật là không dễ dàng. Đại giảng tòa là hoàn toàn khác hẳn với các lớp học trong trường. Bạn trong trường học cùng một lớp, học sinh cùng một lớp, trình độ thì không có kém bao nhiêu, dễ dạy, dễ dàng, dễ giảng. Nhưng trong lớp học này, trình độ nào cũng có, thật là khó giảng. Khi chúng tôi học giảng kinh, thầy Lý chỉ dạy cho chúng tôi một nguyên tắc. Trong buổi giảng này, giảng nội dung, giảng phần nội dung phải có sâu có cạn, có rộng có lược. Tại vì sao? Vì phải thích hợp khẩu vị cho mỗi một người. Nếu bạn cứ một mực đều giảng sâu thì những người không đủ trình độ, họ không có được lợi ích. Buổi giảng kế tiếp thì họ không muốn đến nữa vì họ nghe không hiểu. Nếu hoàn toàn đều giảng cạn cợt, những người có trình độ cao khi nghe họ không thích thú gì vì quá cạn. Buổi giảng kế tiếp họ cũng không muốn tới nữa. Bạn phải giảng như thế nào mà có thể khiến cho nam nữ già trẻ hợp với mỗi trình độ đều có thể nắm được. Mỗi một buổi giảng họ đều đến nghe thì bạn đã thành công. Điều này không dễ gì đâu. Trong đại giảng đường của Tây Phương Cực Lạc thế giới, trình độ nào cũng có. Bạn hãy xem, chúng ta biết được những người niệm Phật vãng sanh, trong số người vãng sanh có không ít là chẳng có đi học, họ không có biết chữ. Có người trình độ rất cao, cũng có đẳng giác Bồ Tát, có pháp thân đại sĩ, có A-la-hán và Bích Chi Phật. Trí huệ của họ mức độ khá cao. Phật tại ở nơi đó thuyết pháp, đúng là Phật dùng một âm thuyết pháp tùy theo căn tánh của chúng sanh mà được liễu giải. Đây mới thật là không thể nghĩ bàn. Tiếp theo một đoạn là thập phương Phật độ, vô thử danh tướng, vô thử giai vị, vô thử pháp môn, phi tâm tánh chi cực trí, chì danh chi kỷ huân, di đà chi đại nguyện, hà dĩ hữu thử. Mấy câu này của Đại sư Ngô Ích khai thị đây là thật thật tại tại, là chuyện sự thật. Mười phương thế giới đích thật không có. Không có những danh tướng này, cũng không có địa vị giai cấp như vậy. Mười phương thế giới tức là bao gồm ta bà thế giới của chúng ta đang cư ngụ. Cũng không có cái pháp môn này, nhưng chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới có. Điều này không thể nghĩ bàn. Tây phương cực lạc thế giới vì sao mà thù thắng như vậy? Ở chỗ này Đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta biết, đó là tâm tánh chi cực trí. Chúng ta học Phật không có gì khác, mục tiêu trung cực là trở về với tâm tánh. Hiện nay người thông thường, chúng ta thường nghe người thế gian hay nói trở về với thiên nhiên, trở về với chân tánh. Rất nhiều người đều biết nói hai câu này, nhưng ý nghĩa bên trong sâu cạn khác biệt rất lớn. Nói theo nông cạn là trở về với thiên nhiên. Là hy vọng cho một số người vì hoàn cảnh mà được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Cho nên những người ở đô thị trong dịp nghỉ đều rời khỏi nhà, đi đến nơi nào có phong cảnh đẹp để dạo chơi, du ngoạn, có thể trong một thời gian ngắn sinh hoạt cùng với hoàn cảnh đại thiên nhiên. Để tránh khỏi những sự ồn ào náo nhiệt của trong đô thị và sự căng thẳng của đô thị, sinh hoạt trong hoàn cảnh đại thiên nhiên thì nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đây cũng là ý nghĩa trở về với chân tánh. Ở Úc Châu, đất rộng người ít, nhất là như thành phố nhỏ này của chúng ta đang cư ngụ. Thành phố nhỏ này là kiến trúc trong hoàn cảnh thiên nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên không bị phá hoại. Khi chúng tôi vừa mới đến Úc Châu, thường nghe đến cái lo lắng lớn nhất của trên bầu trời Úc Châu là tầng khí ozone bị phá vỡ, ánh sáng mặt trời rất mạnh, tia tử ngoại tuyến nhiều hơn những nơi khác gấp 6 lần. Cho nên đi ra ngoài nhất định phải che dù, đội nón, mặc áo dài tay để tránh ánh nắng. Nếu ánh nắng chiếu thời gian lâu rồi thì dễ bị ung thư da. Gần 2 năm nay, nhà khoa học bảo với chúng ta rằng tầng khí ozone bị phá vỡ trên bầu trời Úc Châu không còn thấy nữa. Vậy nó đã đi đâu? Đã đi sang Nam Mỹ Châu. Trên không trung tầng khí ozone cũng là di động, không phải đứng một chỗ. Bây giờ đã chuyển sang Nam Mỹ Châu rồi. Hiện nay Úc Châu không còn lo lắng trên bầu trời của mình nữa. Cảnh vật thiên nhiên nguyên thủy của Úc Châu chưa bị phá hoại, những khu rừng rậm nguyên thủy rất nhiều, Chúng ta cư ngụ ở trên mảnh đất này là trở về với thiên nhiên, trở về với chân tánh. Đây là nói theo nông cạn. Tại trong Phật Pháp nói trở về chân tánh, tức là đạt đến chỗ cùng cực của tâm tánh. Phải làm thế nào mới có thể đạt đến? Phải dùng tâm chân thành niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này rất quan trọng. Tám chữ này tức là Đại sư Ngô Ích đã khai thị mấy câu này. Cái gì là Bồ Đề tâm? Cạn cợt mà nói là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác và tâm từ bi. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải dùng cái tâm này xử sự đối người tiếp vật. Dùng cái tâm này tuyệt đối không bị thiệt thòi. Dùng cái tâm này thì bạn trong đời này nhất định sanh về tịnh độ, được lợi ích rất lớn. Nếu bạn không dùng cái tâm này, bạn niệm Phật cũng không được vãng sanh, rất là thiệt thòi. Bạn vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Chúng ta quyết định phải dùng cái tâm này đối với cái thế duyên này và tất cả trong thế gian, nhân sự vật, nhìn thấu, buông xuống, tự tại tùy duyên, không sợ bị thiệt thòi, không sợ bị lừa gạt. Chẳng những không sợ mà còn hoan hỷ. Tại vì sao? Vài ngày nữa thì ta phải đi rồi. Ta đi đến cực lạc thế giới. Ở cõi này họ muốn lấy thì ta bố thí nhiều một tí, cúng dường nhiều một tí, tu phước nhiều một tí. Cho nên bố thí cúng dường phước vô biên. Đây là Phật tại trong kinh dạy đấy. Chúng ta kết thiện duyên cùng với tất cả chúng sanh trong tương lai ở cực lạc thế giới, sau khi tu thành Phật, cởi thuyền từ bi trở về cõi Ta Bà độ những chúng sanh này. Bồ Tát phải phát thanh tịnh đại nguyện. Đây tức là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Chỉ có một phương hướng, chỉ có một mục tiêu, chuyên niệm A Di Đà Phật. Cho nên trong niệm Phật đường nhất định phải ghi nhớ lời dạy bảo của Đại sư Ấn Quang, nhất định phải thực hành. Trong niệm Phật đường cộng tu lý tưởng nhất là 20 người. Còn ở chỗ này của chúng ta, tiêu chuẩn niệm Phật đường của chúng ta quy định là 48 người. Trong thường trụ niệm Phật là 20 người. Bên ngoài 28 người là những đồng tu từ các nơi đến. Họ đến trong thời gian ngắn để tham gia tu Phật thất của chúng ta. Khóa tu Phật thất của chúng ta là 10 cái thất, tức là 70 ngày. Họ ở trong ngôi đạo tràng này niệm xong một kỳ thì họ phải trở về. Trong thường trụ của chúng ta là có 20 người, có 20 người. Chúng ta đặc biệt an bài khóa tu niệm Phật thất này. Chúng ta là báo ơn của thí chủ, là báo ơn của đồng học. Chúng ta tiếp đón mọi người đến đây cùng nhau niệm Phật. tuân thủ lời dạy bảo của Đại sư Ấn Quang. Trong lời dạy bảo của Tổ Ấn Quang không có giảng kinh. Ngày nay chúng ta có thêm vào một thời giảng kinh. Tại sao phải thêm vào? Và thời đó của Tổ Ấn Quang không thêm thì được, hiện nay thêm vào thì có lợi ích, là giải hành tương ứng. Bạn hãy xem bộ kinh Di Đà này, nếu như không giảng rõ ràng, không giảng đến thấu triệt, thì những người niệm Phật lòng tin kiên định của họ không thể phát lên. Tín nguyện kiên định là nhân tố vãng sanh quan trọng nhất. Đại sư Ngẫu Ích có dạy rằng được vãng sanh hay không là quyết định ở tại tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp là toàn do công phu sâu hay cạn. Cho nên tín nguyện tức nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà nói là dẫn nghiệp, là nhân tố quan trọng nhất dẫn đạo chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin sâu nguyện thiết, công phu niệm Phật sâu hay cạn, đến Cực Lạc thế giới là mãn nghiệp. Đến Cực Lạc thế giới bạn sanh ở độ nào, ở phẩm vị nào là do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Hiện nay chúng ta ở trong cái thế gian này phải tranh thủ hai sự việc. Hai sự việc này có thể mang đi, những sự việc khác đều không thể mang đi. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Bạn nhất định phải hiểu rõ, khi đã không thể mang đi thì bạn phải buông xuống. Nếu bạn không buông xuống thì bạn sẽ bị lôi kéo, thì bạn sẽ bị hại. Không thể mang đi thì đều phải xả bỏ. Bạn phải có trí huệ xem xét cơ duyên, biết được cơ duyên thì lập tức phải xả bỏ, không thể do dự, không được tiếc rẻ. Phải nuôi thành thói quen như vậy, lúc sắp mạng chung thì vãng sanh không có một tí chướng ngại. Cho nên đây là đạt đến chỗ cùng cực của tâm tánh, thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, những hiện tượng trong Cực Lạc thế giới là từ tự tánh viên mãn lưu lộ ra. Trì danh chi kỳ huân, huân là công huân, công huân kỳ diệu của trì danh niệm Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Trong bốn cách niệm Phật, Phật khuyên chúng ta dùng một cách. Cách này dễ hành, thành công lại rất cao. Bốn cách niệm Phật trong chú giải có nói, thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Trong kinh Thập Lục Quán có dạy quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, bốn cách này. Trì danh và thật tướng tương ứng. Cho nên thật là không thể nghĩ bàn. Đối với giáo lý của Tịnh Tông hiểu được ít, không hiểu được sâu, nhưng nếu tính tâm và nguyện tâm của họ kiên định. Họ không có hoài nghi chút nào. Cách trì danh này gọi là ám hộp đạo diệu. Không thể nghĩ bàn. Nếu bạn đối với kinh giáo này thông đạt hiểu rõ thì bạn trì danh niệm câu Phật hiệu này, tiếng tiếng tương ứng, niệm niệm tương ứng, là tương ứng rất rõ ràng. Nếu không thông đạt kinh giáo mà chỉ cần hết lòng hết dạ niệm cũng được tương ứng thầm. Sự tương ứng này tự họ cũng không biết. Không biết cũng không sao, chỉ cần sanh đến cực lạc thế giới thì biết ngay, thì hiểu ngay. Di Đà chi đại nguyện, bạn xem ba sự việc này. Di Đà đại nguyện là Phật lực, trì danh là tự lực, tâm tánh chi cực trí là tâm lực, tâm Phật chúng sanh ba thứ không sai biệt. Tâm Phật chúng sanh ba thứ tương ứng. Cái cảnh giới không thể nghĩ bàn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới hiện tiền, đặc biệt là phàm thánh đồng cư độ. Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng nhất, không gì sánh bằng nhất, đó là phàm thánh đồng cư độ. Còn thật báo độ thì sao? Thật báo độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng với thật báo độ của tha phương chư Phật Như Lai không khác, không có khác biệt. Chỗ khác biệt nhất là đồng cư độ. Đồng cư độ ở Tây Phương thế giới bên trong có thật báo độ, bên trong có phương tiện độ, tứ độ cùng ở chung một chỗ, không giống như tứ độ của chư Phật thế giới khác là tách ra, không tương dung. Còn tứ độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới là xen kẽ tương dung lẫn nhau, thật là không thể nghĩ bàn. Xin xem tiếp đoạn đại đoạn thứ hai, một đời thành Phật. Đoạn này chúng tôi cũng chia thành 6 đoạn nhỏ để giới thiệu. Đoạn nhỏ thứ nhất là nhất sanh bổ xứ, tức thị viên chứng tam bất thối chi biệt danh. Ý vị chỉ nhất sanh bổ xứ, nhất sanh bổ Phật vị như Di Lạc Quán Âm đẳng, Cực Lạc nhân dân phổ giai nhất sanh thành Phật. Nhân nhân tất thật chứng bổ xứ cố. Kỳ trung đa hữu thử đẳng thượng thiện bất khả số tri. Đoạn này tức là phần kinh văn sau đây. Xá Lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc, sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Chính là Trong phần kinh văn này chỗ nói, cho nên bổ sứ là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát là nhân vị, Phật là quả vị. Nhân vị đã đến chỗ cùng cực, đã đến chỗ tột đỉnh, gọi là bổ sứ Bồ Tát. Một đời thành Phật, cho nên nhất sanh bổ sứ thì là viên chứng tam bất thối. Viên là viên mãn. Bồ Tát của Pháp Vân Địa, Pháp Vân Địa vẫn không thể gọi là viên mãn. Tại vì sao? Vì phía trên của họ hãy còn một địa vị. Họ là gần đến viên mãn, họ không phải thật sự viên mãn. Bổ sứ mới là nhân địa viên mãn. Chúng ta thường nhìn thấy trong Phật môn, nơi Đại Hùng Bửu Điện có treo một tấm biển. Trên tấm biển viết chữ gì? Là nhân viên quả mãn. Nhân viên là đẳng giác, quả mãn là diệu giác. Bốn chữ này là dùng để tán thán Phật Bồ Tát rất hay. Thông thường bạn nhìn trong chánh điện là thờ tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là quả mãn. Hai bên của Thích Ca Mâu Ni Phật là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Văn Thù và Phổ Hiền là nhân viên, Phật là quả mãn. Đây là thông thường chúng ta nhìn thấy trong Đại Hồng Bửu Điện, cách thờ một vị Phật và hai vị Bồ Tát. Cho nên viên chứng tam bất thối là chú trọng chữ viên này. Chứng tam bất thối thì sơ trụ của viên giáo chứng được. Pháp thân Bồ Tát là đồng sanh tánh, họ không phải là vị sanh tánh. Tức nghĩa là một đời thì thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Kế tiếp là nêu ra thí dụ như Di Lạc Bồ Tát. Di Lạc Bồ Tát một đời thành Phật, Quán Âm Bồ Tát cũng một đời thành Phật, Quán Âm Bồ Tát sẽ ở Cực Lạc thế giới thành Phật. Ngài là hậu bổ Phật của Cực Lạc thế giới. Di Lạc Bồ Tát là hậu bổ Phật của Ta Bà thế giới chúng ta. Sau đó nói đến Cực Lạc nhân dân. Phàm là vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm, cũng là một đời thành Phật. Cái việc này ở phía trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Tại vì sao? Vì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có thọ mạng dài lâu. Thọ mạng của nhân dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng của họ cùng với A Di Đà Phật tương đồng. A Di Đà Phật có vô lượng thọ, tất cả mọi người đều có vô lượng thọ. Lại huống chi hoàn cảnh tu hành của Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt như vậy. Thầy dạy là chư Phật Như Lai, đồng học là bổ sứ Bồ Tát. Đi đâu mà tìm một hoàn cảnh học tập tốt như vậy? Tìm không ra. Tìm trong mười phương thế giới tất cả chư Phật sát độ cũng không có. Cái sự việc này bạn nhất định phải biết. Trong biến pháp giới hư không giới, chỉ có một chỗ này, chỉ có một nhà này. Ngày nay Đức Thế Tôn với tấm lòng đại từ đại bi giới thiệu cho chúng ta. Nếu như chúng ta không thể tiếp nhận, còn xem nhẹ coi thường, đó thật là không biết nghiệp chướng nặng đến mức độ nào. Giúp đỡ cho bạn trong một đời rất mau thành Phật, cái pháp môn này hạng người nào có thể gặp được? Mười phương Bồ Tát khi nghe được ngưỡng mộ đến tột cùng, trong tâm của họ mong cầu mà không gặp được, còn quý vị thì đã gặp được. Có rất nhiều người gặp được thì sao? Họ không tin. Họ không tin là đúng đấy. Vì sao là đúng? Vì là pháp khó tin. Nếu nói cho bạn thì bạn tin ngay. Cái pháp này còn có thể gọi là pháp khó tin hay không? Một vạn người tiếp xúc với pháp môn này, nếu có một người tin tưởng thì đây là pháp khó tin. Ở phần trước tôi đã trình bày qua, trong số một vạn người mà tìm không ra một người thật sự tin tưởng. Tại vì sao? Hiện nay trong thế giới của chúng ta, nhân khẩu có gần 70 ức người. Nếu trong một vạn người mà có một người tin, thật là rất phi thường. Những người vãng sanh có được bao nhiêu người? Gần như trong một ức người mới có một người thật sự tin tưởng, thật sự trong một đời được vãng sanh. Trong số một ức người có một người, 70 người thì có 70 người, trong một năm thì có 70 người được vãng sanh. Thật là không thể nghĩ bàn, gần như vậy. Trên thực tế có lẽ tình hình là như vậy. Trong một năm có 70 người được vãng sanh. Năm xưa thầy Lý ở Đài Trung, khuyên dạy mọi người niệm Phật. Liên xã ở Đài Trung, lúc tôi rời khỏi Đài Trung, trong liên xã có khoảng chừng 5 vạn liên hữu. Thầy Lý bảo với tôi rằng trong số người niệm Phật nhiều như vậy, thật sự mà được vãng sanh chỉ có 1-2 phần vạn, tức là trong số 1 vạn người chỉ có 2-3 người được vãng sanh. Đây là tính theo nhiều năm như vậy. Cho nên chúng tôi phỏng tính thầy Lý chỉ dạy cho những người niệm Phật thật sự được vãng sanh đến cực lạc thế giới có khoảng chừng 300 đến 500 người được vãng sanh. Thật là không thể nghĩ bàn. Thầy Lý ở Đài Trung hoằng pháp hết 38 năm. Chúng tôi đọc bài kệ của Đại Từ Bồ Tát thì mới hiểu được. Nếu khuyên dạy từ 300 đến 500 người được vãng sanh thì người này là chân chánh Bồ Tát. Thật là cái pháp khó tin. Khó tin mà có thể tin, thật không dễ dàng. Người người đều thật sự chứng được ngôi vị bổ sứ một đời thành tựu. Bởi hoàn cảnh tu học quá tốt cho nên không cần mất thời gian rất dài. Còn nếu tu trong chư Phật sát độ khác Bạn tu hành phải mất thời gian rất dài. Cho dù minh tâm thiến tánh, đạt tới nhất chân pháp giới, sanh về Hoa Tạng thế giới, vẫn phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, thì bạn mới thật sự đạt đến nhân viên quả mãn. Nhưng tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thời gian rút ngắn lại, rút lại rất ngắn, rất ngắn. Chỉ cần mất thời gian vài kiếp thì là thành công rồi. Trong kinh nói, trong số đó có rất nhiều bậc thượng thiện, số người rất đông, không thể tính đếm mà biết được. Đây cũng là giới thiệu cho bạn những vị đồng học ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là đồng tham đạo hữu của bạn, đều là đẳng giác Bồ Tát, đều là hậu bổ Phật, số người đếm không hết. Chỉ có thể dùng A Tăng kỳ để nói mà thôi. Bây giờ thời gian đã đến,